nghĩa sự đồng trinh của mẹ Maria. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi nhân đọc lại kinh ngợi khen của mẹ Maria. Tự nó, đồng trinh cũng như nghèo khó, không phải là một cứu cánh. Chẳng có gì là nhân đức hay thánh thiện trong sự nghèo khó hay đồng trinh. Thật thế, đồng trinh không phải là một vinh dự hay là một tình trạng thánh thiện, mà đúng hơn là một tủi nhục. Đây vốn là ý tưởng mà chúng ta có thể đọc được trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong sách Quan Án đoạn 11 câu 38, chúng ta đọc được như sau. Ông Giê-phtha nói với con gái như sau: con cút đi. Và ông để cho cô đi trong 2 tháng. Cô ra đi cùng với các bạn, khóc cho đời con gái của cô trên các núi đồi. Hết 2 tháng, cô trở về với cha, và ông thi hành cho cô lời ông đã khấn hứa. Cô chưa biết đến việc vợ chồng, và đã thành một tục lệ trong Israel là hàng năm các cô gái Israel đi khóc thương con gái ông Giê-phtha mỗi năm 4 ngày. Quả thật, dưới mắt người Do Thái, không có chồng và không sinh con là một nỗi tủi nhục cho bản thân, gia đình và dân tộc. Israel thường được Cựu Ước gọi là thiếu nữ Sion. Sự đồng trinh của người thiếu nữ Sion là một điều đáng lo ngại, bởi vì cô có thể chết trước khi đấng thiên sai đến. Nỗi lo lại càng lớn hơn bởi vì đấng thiên sai là đấng sẽ giải phóng dân tộc. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chúng ta đọc thấy rằng một người trinh nữ tên là Maria đã được sứ thần của Thiên Chúa viếng thăm. Sứ thần Gabriel nói với người thiếu nữ này rằng cô được Thiên Chúa sủng ái, và cô sẽ sinh hạ một người con mà cô sẽ đặt tên là Giê-xu. Người con này sẽ là con của đấng tối cao và sẽ khai mở triều đại của Thiên Chúa. Maria bối rối và tự hỏi: việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Câu trả lời của sứ thần thật sâu xa. Thánh thần sẽ xuống trên cô, và quyền năng của đấng tối cao sẽ bao phủ cô. Do đó, người con sẽ sinh ra sẽ được gọi là thánh, là con Thiên Chúa. Tin Mừng theo Thánh Luca hoàn toàn đảo ngược những sự chờ đợi của con người. Thiên Chúa của Kinh Thánh biến sự tủi nhục thành một bài ca. Đức Trinh Nữ Maria, người sinh hạ đấng thiên sai, chính là người thiếu nữ Sion. Nhưng sự đồng trinh của mẹ không còn là một nỗi tủi nhục nữa, mà đã trở thành phong phú nhờ tác động của Thánh Thần. Sự đồng trinh đã trở thành một dấu chỉ của sự kết hiệp mật thiết giữa Thiên Chúa và mẹ Maria. Sự đồng trinh của mẹ Maria không những không còn bị xem là một nỗi tủi nhục hay khiển trách, hoặc tệ hơn nữa, như một kết án đối với tính dục. Xem bậc đồng trinh hay độc thân như một kết án đối với tính dục là một cái nhìn lệch lạc. Do sự đồng trinh của mẹ, mẹ đã mang lại cho ngôi lời bộ mặt con người. Sự đồng trinh của mẹ là dấu chỉ của chính tình yêu quảng đại của Thiên Chúa và sự đáp trả của con người. Sự đồng trinh ấy vẫn mãi mãi là một sứ điệp. Sứ điệp ấy là cá nhân người tín hữu Kitô và cộng đồng tín hữu được mời gọi tiếp tục sứ mệnh của mẹ Maria. Với tính cách cá nhân hay tập thể, chúng ta phải để cho lời Chúa được trở thành xương thịt trong chúng ta để chúng ta mang Chúa Kitô đến cho thế gian. Cũng như mẹ Maria, chúng ta phải trở nên những người cưu mang Chúa Kitô. Chúng ta phải mở rộng tâm hồn để đón nhận sứ điệp và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhập thể là một biến cố lịch sử đã diễn ra nơi mẹ Maria vào một thời điểm và nơi chốn nhất định. Nhưng mầu nhiệm nhập thể lại cần phải được tiếp tục đón nhận và sống trong giáo hội. Giáo hội phải tiếp tục để cho Đấng tối cao phủ bóng, để Ngài có thể tiếp tục làm những việc trọng đại. Trong một ý nghĩa rất sâu xa, giáo hội và mỗi một tín hữu Kitô được mời gọi để trở nên đồng trinh, dù họ là người độc thân hay sống trong bậc vợ chồng. Mẹ Maria đã hiểu rằng tất cả mọi sự nơi mẹ đều là một hồng ân của Chúa. Về phương diện thể lý cũng như thiêng liêng, mẹ là mẫu mực cho giáo hội. Cũng như mẹ, giáo hội đón nhận mọi sự như là hồng ân của Chúa. Sự đồng trinh của mẹ là một chứng từ hùng hồn về Thiên Chúa. Sự đồng trinh của mẹ là một thể hiện của những điều trọng đại mà Thiên Chúa đã và đang làm. Kinh ngợi khen của mẹ Maria là một câu chuyện kể về lòng quảng đại của Thiên Chúa được thể hiện trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa luôn quan tâm đến những nhu cầu của con cái. Thiên Chúa ấy đặc biệt quan tâm đến người nghèo, kẻ cô thế. Người thiếu nữ vô danh và nghèo hèn đã được Ngài chú ý đến một cách đặc biệt. Người thiếu nữ không được ai biết đến đã được Thiên Chúa quan tâm đến một cách đặc biệt đến nỗi mọi thế hệ đều tôn vinh. Trong những tình huống mà con người chỉ nhận ra sự bất lực của mình, thì chính lúc đó Thiên Chúa lại ra tay. Trong những hoàn cảnh tưởng chừng như bế tắc, Thiên Chúa lại chiếu rọi ánh sáng của hy vọng. Mẹ Maria vốn là một người thiếu nữ dũng mạnh. Mẹ đã nhận ra và chấp nhận thân phận thấp hèn của mình. Đây không phải là một thái độ tự khinh hay khiêm nhường giả tạo, mà là một ý thức cao độ về sự lệ thuộc vào Thiên Chúa. Mẹ khiêm hạ bởi vì mẹ là người của sự thật. Mẹ biết rằng tất cả con người của mẹ, tất cả những gì mẹ là và có thể trở thành đều là kết quả của ơn Chúa trong mẹ. Sự đồng trinh của mẹ nêu cao sự nghèo khó đích thực của thân phận con người chúng ta và sự cần thiết phải hoàn toàn lệ thuộc vào ơn Chúa. Sự đồng trinh của mẹ Maria nhắc nhở cho những kẻ quyền thế rằng con người chỉ có thể tùy thuộc vào Thiên Chúa mà thôi. Đi tìm hạnh phúc trong của cải, sự thành công, quyền lực hay ngay cả trong tình yêu nhân loại là một ảo tưởng. Sống cho Chúa và quy hướng về Chúa là thực thi những việc làm tốt đẹp và công bình của Chúa. Cũng như Chúa, chúng ta được mời gọi để cho kẻ nghèo được ăn, cho kẻ trần truồng được mặc, thăm viếng người bị tù đầy và đón nhận khách lạ. Chúng ta không thể làm được điều đó nếu chúng ta tính toán mọi sự theo thước đo thông thường của chúng ta. Cũng như mẹ Maria, chúng ta phải mặc lấy cái nhìn của Chúa để thấy rằng cho là nhận lãnh. Bởi lẽ không có bất cứ điều gì chúng ta cho mà trước tiên không phải là điều đã được ban cho chúng ta. Và không có bất cứ điều gì chúng ta chia sẻ với người khác mà không được nhân lên bởi tình yêu của Chúa, Đấng biết chúng ta cần gì, ngay cả trước khi chúng ta cầu xin. chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.